Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng văn bản pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội vẫn tồn tại từ nhiều năm nay. Để khắc phục tình trạng này, tạo thuận lợi hơn cho quá trình tổ chức thực thi, việc ra soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa cần thiết. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, số lượng nhiều, chồng chéo, mâu thuẫn, phức tạp là nhận định của người dân, doanh nghiệp và cả những nhà quản lý khi nói về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Đó cũng là nguyên nhân gây đến tình trạng khiếu kiện trong lĩnh vực này. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà ở Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
thu hồi đất để thực hiện một cái quy hoạch quá dài, cho nên làm cho cuộc sống của người dân bất an.
Trong lĩnh vực đất đai, trong đầu tư chẳng hạn, nó rất là phức tạp. Thời gian thực hiện cái văn bản nó dài, nó có những cái mâu thuẫn chồng chéo mà nó chưa thống nhất, đã lọt qua một số các cái quy định pháp luật và chúng ta cũng phải sửa lại nhiều lần.
Từ thực trạng phức tạp, chậm ban hành, thiếu thống nhất, thiếu khả thi khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay gây khó cho quá trình thực thi cũng như có thể tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, ông Phạm Tiến Du ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng cho rằng:
cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng của các văn bản pháp luật để làm văn bản pháp luật chúng ta có sức sống lâu dài và ổn định hơn. Kiên quyết thì không để cái tình trạng chậm lỡ văn bản pháp luật, tiến tới là không có tình trạng là lách luật. Và đồng thời phải tăng cường cái giám sát việc đưa pháp luật vào cuộc sống để khi chúng ta ban hành các văn bản pháp luật rồi thì các nghị định, thông tư cũng phải ban hành kịp thời.
Bên cạnh đó, tình trạng văn bản quy phạm pháp luật vừa thiếu, vừa thừa vẫn xảy ra. Có những lĩnh vực cần sớm có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lại chưa có, trong khi có văn bản quy phạm pháp luật chưa cần thiết hoặc chưa đánh giá báo cáo tác động kỹ càng đã được ban hành. Bà Nguyễn Thị Lý ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội nói:
đúng là còn những cái văn bản luật đưa ra mà không sát với thực tế, nên tôi nghĩ là trước khi mà ban hành các cái điều luật thì trên sẽ tham khảo ý kiến của người dân và các cái chuyên gia về các cái lĩnh vực cho nó sát với cả thực tế để đưa ra những cái điều luật nó không bị thiếu thực tế.
Ở góc nhìn chuyên gia, luật sư Phạm Chí Trung, chi nhánh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Becker and Minkenrai tại Hà Nội và luật sư Nguyễn Thị Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu ý kiến:
tại sao chúng ta vẫn nói đến Singapore, nếu anh vứt một cái mẩu rác ra ngoài đường anh có thể phạt đến mấy ngàn đô Sing, hay những cái hành vi uống rượu bia và gây ra tai nạn các nước khác, cái hình phạt nó cực kỳ nghiêm khắc và nặng nề. Ban hành luật ấy, làm nào để mà có cái việc điều chỉnh cái hành vi nó hiệu quả hơn? Tất nhiên là về mặt thực thi là nó đang có vấn đề, đôi khi là vì tôi sợ xử phạt cho nên rằng là tôi phải làm theo luật, nhưng mà nó sẽ phát triển đến cái mức là tôi tự động tôi làm giống như một cái ý thức của bản thân.
Số lượng văn bản rất là nhiều, nhưng mà cái nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là về thời gian, về chất lượng, và các bộ ban ngành công việc rất là nhiều, cho nên là cái sự phối hợp đối với cơ quan chủ trì soạn thảo thì nó cũng có cái mức độ nhất định. Cái thời gian để lấy ý kiến rất là gấp gáp, cho nên là những cơ quan phối hợp cũng không đủ cái thời gian để nghiên cứu thật kỹ, để có ý kiến đóng góp nó thật sự thiết thực và có chất lượng.
Văn bản, pháp luật thiếu thống nhất đồng bộ, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là thực trạng cần được khắc phục kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục tình trạng văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc không xác định được còn hiệu lực hay đã hết, theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 5 năm, việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trên toàn quốc. Mới đây, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.
Theo dự thảo báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023, hiện có 6.468 văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương do các bộ ngành ban hành, hơn 31.130 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 11.170 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hơn 5.140 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã còn hiệu lực.
Qua tổng hợp cho thấy, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật đã nâng lên, song vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp về nội dung, không xác định được tình trạng hiệu lực. Nhận thức về trách nhiệm tầm quan trọng của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan đơn vị chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp còn chưa đầy đủ. Có nơi, có đây, chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và tổ chức pháp chế. Đặc biệt, việc đăng tải cập nhật văn bản mới được ban hành hoặc hết hiệu lực pháp luật trên cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia ít được chú trọng, ảnh hưởng tới tính công khai minh bạch và có thể gây rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.
Việc đầu tư bố trí điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực, nhận thức cũng như tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm công tác hệ thống hóa quy phạm pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng hoạt động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giúp cho việc tổ chức thi hành pháp luật được thuận lợi, việc tiếp cận pháp luật dễ dàng hơn, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, vẫn còn tình trạng văn bản pháp luật mâu thuẫn chồng chéo. Đây là hiện tượng không mới và tồn tại từ nhiều năm nay. Qua thực tế rà soát hệ thống hóa thì Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật có kiến nghị gì để mà khắc phục tình trạng này?
Thì hiện nay qua rà soát thì chúng tôi cùng với các bộ ngành địa phương sơ bộ xác định được một cái số lượng cụ thể các cái văn bản cần phải tuyên hết hiệu lực. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý hoàn thiện báo cáo và chính thức báo cáo với Chính phủ để công bố cái kết quả của kỳ hệ thống hóa toàn quốc năm 2019-2023. Bản thân Bộ Tư pháp cũng như các bộ ngành trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ này thì cũng đã xác định cũng như kiến nghị một số các cái giải pháp để đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp thực hiện để làm sao đấy chúng ta hình thành được một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực sự là đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Thời gian qua thì việc rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc đăng tải cập nhật văn bản mới được ban hành hoặc hết hiệu lực pháp luật trên cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia ít được chú trọng. Ông có nhận định như thế nào về thực tế này?
Cái việc cập nhật văn bản lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là trách nhiệm của các cái chủ thể mà tham mưu ban hành các cái văn bản này và đã được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như quy định của Chính phủ. Vấn đề là hiện nay là chúng ta cần phải thực hiện một cách thường xuyên và kịp thời, tránh tình trạng là để một thời gian lâu rồi bắt đầu chúng ta mới tiến hành cập nhật. Lúc đấy thì cái tính chính xác nó cũng không còn thực sự là có ý nghĩa và nhiều khi nó cũng gây ra những cái tác hại tiêu cực, tức là dẫn đến những cái văn bản mà đã hết hiệu lực rồi nhưng mà vẫn được ghi nhận trên hệ thống là còn hiệu lực chẳng hạn, thì nó sẽ rất khó khăn cho quá trình áp dụng và có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý cho các cái tổ chức cá nhân. Cái thứ hai nữa là cùng với cái việc thực hiện việc cập nhật đấy thì về lâu dài thì cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa được cái công nghệ thông tin, các cái kỹ thuật vào trong cái quá trình rà soát hệ thống hóa để giảm thiểu cái công sức và bảo đảm cái tăng cái độ chính xác của cái quá trình cập nhật.
Để nâng cao chất lượng rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật, theo ông những giải pháp nào cần lưu tâm?
Cần phải tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến rà soát thường xuyên, rà soát định kỳ, rà soát theo chuyên đề, cũng như là thực hiện các hệ thống hóa toàn quốc ở các cấp theo cái phạm vi quản lý của mình. Cái thứ hai là sau khi có cái kết quả công bố chính thức thì cần phải khẩn trương thực hiện cái việc xử lý các cái văn bản mà chúng ta đã phát hiện được là cần phải bãi bỏ, thay thế hoặc là tuyên hết hiệu lực. Cái thứ ba nữa là cần phải có sự quan tâm đầu tư về nguồn lực, con người, điều kiện kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát hệ thống hóa của các bộ ngành địa phương, cũng như nâng cao cái kỹ năng thực hiện cái nhiệm vụ này cho đội ngũ cán bộ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ này. Và cái thứ tư là cần phải tiếp tục hoàn thiện quy định liên quan trực tiếp đến vấn đề hệ thống hóa văn bản, làm sao đó xác định rõ được trách nhiệm của các cơ quan, bộ ngành, trung ương và địa phương trong việc thực hiện cái nhiệm vụ hệ thống hóa.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, để có được một hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, cùng với việc kịp thời rà soát hệ thống hóa các văn bản pháp luật, thì tư duy về phương pháp luận và kỹ thuật lập pháp cần phải tiếp tục đổi mới. Trong đổi mới thể chế pháp luật, vai trò Quốc hội đặc biệt quan trọng, phải thẩm tra, kiểm soát chất lượng để xem chính sách trong các dự án luật đã hợp lòng dân chưa, đã thúc đẩy sáng tạo, phát triển hay chưa, chứ không phải chỉ là rà soát câu chữ. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, phải coi việc xem xét thông qua dự án luật là một phương thức kiểm soát lại hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền soạn thảo dự án luật.
Làm luật ấy, thì nó nhiều cái quy trình, nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà cái năng lực làm luật tổng thể của Quốc hội là phải thực hiện được ý chí của nhân dân. Ý chí nhân dân đã thành luật rồi đó, thì thực thi phải làm. Sáng kiến thì có thể bên này bên khác. Nhưng mà quyết cái luật ấy, là phải người năng lực luật phải đủ để áp đặt ý chí của nhân dân, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong luật. Cái năng lực làm luật Quốc hội ở cái chỗ là anh phải kiểm soát, anh phải ra soát, anh thấy cái gì là bất hợp lý thì anh phải gạt đi. Luật pháp trong nhà nước pháp quyền ấy, phải tốt, phải đủ và phải đủ sức để tạo ra một cái trạng thái xã hội là người ta dễ dàng thực hiện pháp luật và những người thực hiện pháp luật phải được lợi hơn.
Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, cơ bản là đề cao nhân tố con người, hoạt động xây dựng pháp luật phải thực sự dân chủ từ quy trình đến nội dung. Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh, thành viên ban điều hành Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, trong quá trình ấy không thể thiếu vai trò của nhân dân.
Quá trình này cần phải thực hiện dân chủ, mọi công đoạn đều phải làm cho nó thực chất. Người dân và doanh nghiệp người ta có tích cực tham gia hay không? Cái thứ hai là tham gia rồi thì ý kiến của họ được tiếp thu không? Vì sao không tiếp thu? Phải có trách nhiệm giải trình. Cho nên tôi hiểu từng bước là luật của chúng ta xây dựng theo hướng minh bạch. Nhưng mà trong điều kiện đó cũng cần phải bảo đảm tính dân chủ một cách tuyệt đối, tuyệt để. Không có sự giám sát của dân, không có tiếng nói của dân, của doanh nghiệp. Thì mọi luật nói về có thể là nằm trên giấy và nó hết sức là không khả thi. Mà bốn tiêu chí của chúng ta là thống nhất, minh bạch, hợp lý và khả thi thì đánh giá một cách toàn diện nhất phải là người thực hiện, cuối cùng vẫn là người dân và doanh nghiệp.
Thể chế pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Nếu không có thể chế có chất lượng tốt, tức là một hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, chứa đựng những giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền thì không thể xây dựng nhà nước pháp quyền. Đổi mới thể chế pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân cần có đột phá về tư duy, trách nhiệm và quyết tâm vì lợi ích chung trong hoạch định và thực hiện chiến lược xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật, chiến lược, nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà và Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.